Kia nào mới tới, thầy hành tuệ thì thứ năm mới đến quý vị. Coi như kỳ này thì có tất cả là 9 vị trong đoàn Hoằng Pháp, có thêm thầy Giác Tâm. Thì hầu hết quý vị cũng đã biết thầy Hoằng Lâm Đô, ông là đệ tử hệ chỉ của chúng tôi. Rồi trong đoàn có thêm thượng tọa Nguyên Tạng nữa, nhưng mà thầy Nguyên Tạng thì đi từ Cali đi đến Oklahoma, sau đó thì thượng tọa về là Úc, tại vì đi chuyến đi quá dài. Hai tháng của chúng tôi thì ở nhà Đức, từ Đức đi qua bên Hoa Kỳ, rồi tuần này thì là chấm dứt ở Hoa Kỳ, nhưng mà tuần sau thì lên Toronto, rồi đây Montreal, rồi sau đó thì mới đi về các địa phương. Thì hôm nay thì cũng đến xin giới thiệu sơ qua một chút cái địa phương mà chúng tôi đã đi qua để quý vị nắm tường. Có một số quý vị cũng đã lên website của Quảng Đức hoặc là Viên Giác thì quý vị cũng có thể đọc, hoặc là của Hải Đức ở đây cũng vậy, cũng như là xem hình. Quý vị đầu tiên là phải đoàn đi xuống vùng Las Vegas, đổi máy bay đâu không biết, nhưng mà đi trong nội địa nước Mỹ, hỏi thầy đi đâu, nó đi Las Vegas. Ai cũng cười à, tưởng đâu quý thầy đi xuống nó làm gì. Nhưng mà xuống ở nay tại vùng này thì hiện tại cũng có ba cái đạo tràng, chùa Liên Hoa, chùa Quan Âm và đạo tràng Phổ Hiền. Thì cũng có Phổ Quang, cũng có một số cái Phật tử thì cũng muốn tu học. Quý vị biết là những nơi khác thì rảnh cuối tuần, nhưng ma địa phương Las Vegas thì đa phần là rảnh ngày thứ ba, ngày thứ tư, tại vì cuối tuần thì họ rất là bận cái chuyện nào là đi chia bài, nào là đi rót rượu, mà ở đó chắc là thầu và tất giới không có được nhiều, không có được bán rượu, không được rót rượu nữa. Mà có những người làm nghề rót rượu 30 năm, những người làm nghề rót rượu 30 năm thì cái vùng đó chắc quý vị cũng đi hết rồi, chắc thăm hoặc là nghe đến. Thì phái đoàn chúng tôi cũng đến thăm một cái chùa cũng sắp thành lập, nơi đó Hòa Thượng Thái Siêu cố vấn. Và sau đó thì về lại vùng Santana, miền Nam California. Phải nói rằng rất là mệt, bởi vì ngồi cái chuyện giảng pháp rồi là truyền thanh, truyền hình, báo chí, radio, những cái đài này nó quần chúng tôi là còn mệt hơn là giảng pháp nữa. Tại vì trả lời một tiếng đồng hồ trên truyền hình nó không có đơn giản, phải suy nghĩ rồi phải nhanh chóng, phải hợp lý, mà không có bị bắt bẻ, không phải là chuyện bình thường. Thì chắc quý vị cũng có một số quý vị vô nghe những cái phỏng vấn trên truyền hình hay là chương trình Về Với Chân Tâm của Trọng Nghĩa và Mộng Lan phỏng vấn chúng tôi cũng như là thầy Viên Giác. Đặc biệt trong đoàn kỳ này thì có một thầy mới ha. Quý vị biết thầy này không? Không biết. Thầy này là thầy Bảo, là đệ tử thứ ba của chúng tôi. Đệ tử đầu là thầy Nguyện, đệ tử thứ hai là thầy Hành Tấn, đệ tử thứ ba là thầy Bảo. Và thầy bên này quý vị biết không? Ai biết?
Biết.
Ai vậy? Thầy để đánh đàn. Lần trước đi thì mang theo cây đàn, gãy dây đàn, kỳ này đi hát không cần đàn. Thì đó là nhạc sĩ Phi Long. Thì kỳ này sau 5 năm thì thầy trở lại. Thành Bảo cũng có đi Mỹ với chúng tôi là 7 năm về trước, nhưng mà đoàn Hoằng Pháp đi lần thứ 8, thì đến chùa Hải Đức chúng tôi đến lần này lần thứ 7, cho nên lần trước thì không có mặt. Ai không biết niệm sư Minh Huệ? Ai cũng biết hết, hầu hết là quý vị đã gặp. Thế thì ở vùng Nam Cali á, tương đối là rất là bận rộn, đạo tràng cũng rất là nhiều và giảng pháp cũng rất là nhiều. Chúng tôi có tham dự lễ giỗ tổ Hùng Vương tháng 3 âm lịch mùng 10, là ngày giỗ tổ một người không quên nhớ thời đất nước bình yên, đáp xe lửa tới Tiên Kiên thì ngừng, rồi đi văn núi quanh rừng đến làng Cổ Tích cách chừng không xa. Thì ngô mộ tổ hiện ra hộp trung năm bắc một nhà lạc long. Giờ tôi đố quý vị bài đang nằm trong sách nào? Bài đã hơn 50 năm về trước. Bài đã nằm trong sách nào? Lớp mẫu giáo mà đọc được vậy là cũng giỏi lắm ha. Đó là một trong những bài trong Quốc Văn. Quốc Văn, nhưng mà Quốc Văn Giáo Hoa Thư, Quốc Văn Giáo Hoa Thư lần trước nữa, thế hệ trước nữa. À, đó thì ngày xưa quý vị cũng học thời đó là mỗi tuần học thuộc lòng một bữa gì, thì mỗi bài ngắn ngắn như vậy. Ví dụ như bài Trần Bình Trọng, anh hùng ngàn thu trước, đem tấm thân bài thước chống sân hà, ai đọc tiếp được cho thượng. Mãn lo đề nợ nước bởi tình nhà, trong tâm khảm nặng tình yêu tổ quốc, nhưng thân ôi tài trái giàu, thân lực hồng thiên kia không được một bầy hồ. Vì sao cơ nên bị bắt cầm tù, táo mộng đẹp anh hùng đành thất thế, lũ giặc thấy người tài nãy rất nể, đem quan sao tức trọng dụ nghề hàng, quân bay lòng giàu vẫn cả nghe vàng, khó lấy chuyển vì lòng ta thờ cổ quốc. Để bắt được ta thôi chứ nói gì lâu, cứ đem chém ta không hề thân thiết, là thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm quân nước Bắc. Đại khái vậy. Có ai thuộc không? Thuộc hai cái cuối cùng à, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm quân nước Bắc. Vâng. Nhiều bài thuộc lòng rất là hay trong những quyển Quốc Văn đó. Thì Dỗ Tổ Hùng Vương tức là để ghi lại cái ngày của 18 vị vua hùng. Thì họ làm lễ cũng rất là lớn. Sau vùng Santa Ana thì chúng tôi đi lên San Jose. Và quý vị đừng biết là đi từ Santa Ana thì không có đi thẳng, đi máy bay, đi qua Phoenix. Máy bay nó vừa bay qua ra phi đạo mà chuẩn bị nó bay lên á, nó thắng một cái thiệt là mạnh. Là tôi đi máy bay không biết bao nhiêu chuyến, lần đầu tiên là chuyến này ai cũng quả hồn á. Không biết không, lúc đó niệm gì giống như thường tòa thông tiết, là có lần lọc lần xe quay 4 vòng để có dịp thường tòa thông tiết kể quý vị nghe. Thì vùng San Jose thì cũng rất là nhiều đạo tràng, có một số quý vị thuộc một tất giới tại gia ở tỉnh Sát Quan Âm ở vùng San Jose. Vùng San Jose cũng có một cái địa phương nhỏ gọi là Little Sài Gòn, giống như là Santa Ana, Westminster vậy. Và làm lễ niệm Phật đường Freeman, cũng như là ở niệm Phật đường tỉnh thất Hòa Bình của Sư Cô Hành Trì. Đặc biệt thì mấy năm nay Sư Minh Huệ thì chưa có nơi chốn. Năm này giới thiệu quý vị là sư có một đạo tràng mới gọi là Thanh Lương. Cho nên quý vị nào đi Sacramento, đi thủ phủ California, nhớ ghé Thanh Lương, Thanh Lương Địa Bồ Tát. Thanh Lương đạo tràng nhỏ thôi nhưng mà cũng mới được thành lập. Thì cái đoàn sau khi ở vùng San Jose thì đi Houston. Đến Houston thì cũng có rất là nhiều đạo tràng, chùa Viên Thông của quý ni sư. Đặc biệt là chùa nó giống như là cái thanh thất cao đài ở Tây Ninh vậy đó, lớn như vậy mà toàn là quý sư cô hàng gắn không à. Mấy cô làm giống như những kiến trúc sư, những kỹ sư rất là giỏi. Thì chùa cũng đã xong, cái này thì phải đoàn giảng ở đó, như đạo tràng Từ Bi. Đặc biệt là giảng ở chùa Trúc Lâm của sư chú Hạnh Hoa, có lần tôi cũng có kể với vị nghe, thì sư chú cũng là một cái giảng rất là đặc biệt. Ông thầy có tướng anh cô nay chắc ở Mỹ thì nhiều vị biết. Bây giờ thì chú tu rất là tinh tấn, cũng vẫn còn cô bó, chỉ thọ Sa Di Bồ Tát giới thôi. Thì nếu thọ thì kheo thì không được cô bó, cho nên với thầy phương tiện là thọ Bồ Tát giới rồi cô bó. Vâng, thọ Bồ Tát giới thì nhưng mà có điều đặc biệt á, có bữa chúng tôi phải đi giảng pháp nơi khác, ở nhà có thượng tọa thượng tiếp, là một số quý vị khác hướng dẫn tụng kinh. Chú không có học gì hết, nhưng nghe qua là thuộc hết, không cần học. Kinh nghe qua là thuộc hết, ngôn ngữ cũng vậy, nói 12 thứ tiếng không cần học. Cái đó mới là giỏi. Tiếng Thái, tiếng Lào, tiếng Miên, tiếng Việt là 4 ha. Tiếng Tàu thì có tiếng Phúc Kiến, tiếng Điều Châu, tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông, tiếng Hải Nam. là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,
tiếng đó thế. Tây Ban Nha là tiếng mẹ, mẹ hai điện người Mỹ người ta nói tiếng Tây Ban Nha.
Vâng, thì quý vị không cần học mà thuộc bài nó không có dễ, nghe qua nhớ, nghe qua nhớ, nghe qua nhớ. Mà với thầy thuyết pháp xong rồi chú thì chú nghe qua xong giảng lại cho người ta bằng tiếng Anh còn hay hơn với thầy giảng. Tức là chú rất là có năng khiếu, cũng hay. Thì sau đó thì lên chỗ thường tọa trực tiếp. Quý vị nào đi thiền viện chánh pháp rồi giơ tay coi. Nó bữa nay có mấy đệ tử tới thăm thầy đó, có một thôi. Và quý vị nào muốn sống yên ổn, tĩnh lặng thì về vùng Oklahoma, nơi gió lốc cũng hơi nhiều, nhưng mà tâm người tu thiền thì cũng rất là tịnh. Đạo tràng chùa chánh pháp năm nay rất là đông, rất là đông Phật tử về. Tại vì quý vị cũng có nghe là đoàn đi chuyến cuối cho nên tập trung về rất là đông. Cũng do thần tọa thông tiếp đi hướng dẫn nhiều nơi cho nên đoàn đi về tu học rất là nhiều. Nhiều vị cũng hỏi tại sao làm cuối, sợ năm này năm 2012 đất Cali sụp thế. Thưa không phải, sở dĩ năm này đi làm cuối là chương trình 2013 đó, thì chúng tôi dời hết tất cả cái đoàn hoằng pháp này qua Âu Châu, đi 6 nước. Đầu tiên là Thụy Sĩ, đi Paris, ngôi chùa Khánh Anh là nơi Hòa Thượng Minh Tâm trụ trì. Quý vị thấy vĩ đại lắm, một trong những chùa gọi là lớn nhất của Việt Nam trên thế giới, xây dựng từ ngày 18 tháng 5 năm 1995 cho đến bây giờ là gần 20 năm, thì được 80% đã thành hình, là tốn mà khoảng 15 triệu euro, tức là 20 triệu đô la Mỹ. Ở Mỹ này chưa có chùa nào được như vậy. Mỹ này chưa có trong chùa nào 10 triệu đô la. Có người Việt mình á, người Hoa thì 25, 27 triệu thì có, nhưng mà Việt Nam thì chưa có. Riêng chùa Khánh Anh thì bây giờ là 20 triệu đô la Mỹ. Có lẽ là 2015 thì sẽ khánh thành. Quý vị nào có dịp đi Pháp, đi Paris thì nên ghé thăm chùa này. Thì phát đoàn sang năm sẽ ghé đó, rồi đi Strasbourg giảng ở chùa Phổ Hiền, nó là bay qua Na Uy giảng ở chùa Đông Hậu có thầy Viên Giác ở đây, và cái đi dần xuống Thụy Điển, thì Đan Mạch, nước Đức, và cuối cùng thì về lại trụ xứ. Có thể là Âu Châu sẽ đi một năm, hai năm, rồi sau đó là phái đoàn sẽ đi Úc Châu. Cho nên trở về là Hoa Kỳ sớm lắm cũng là 4 năm nữa. Quý vị ráng chờ, các mấy bác lớn tuổi ráng chờ, sau 4 năm thì phái đoàn sẽ trở lại. Rồi sau khi phái đoàn ở Oklahoma thì phái đoàn đi lên vùng Minneapolis. Chùa Phật Âm cũng là một trong những chùa lớn đã được giáo sư Vũ Khắc Khoan, tức là giáo sư đại học khoa trưởng. Vị nào biết giáo sư Vũ Khắc Khoan? Chắc nhiều vị cũng có học hồi xưa văn khoa không biết. Thì ông cũng đến như Mỹ và thành lập chùa Phật Âm năm 1976. Bây giờ thì ông cũng mất rồi. Thì hiện tại thì Đại Đức Hạnh Đức là đang trụ trì chùa này. Nhưng mà ngày xưa thì cũng cư sĩ có hết, chứ với thầy thì không có, sau này thì mới có thôi. Chùa xây cái chánh điện cũng rất là lớn, tương đối cũng rất là đẹp. Đây là chùa mới, chùa này thì cũng mới xây xong khoảng 2 triệu. Phái đoàn cũng giảng pháp của nó cả tuần. Và rồi thì phái đoàn chia hai, một phần đi Chicago đến chùa Trúc Lâm của Thượng tọa Hạnh Túng. Cũng có giảng pháp ở đó, đặc biệt là cho gia đình Phật tử tọa thông triết, và thầy Thanh Trí ở lại đó để đi Minneapolis. Chúng tôi thì phải trở về lại Minneapolis để sau đó thì đi Philadelphia. Phải đoàn qua Philadelphia thì cũng chia ra hai phần, một phần đi Virginia, Washington DC, đài truyền hình SPTN, nhiều cái cuộc phỏng vấn tương đối cũng rất là quan trọng. rồi cũng có đi Wichita từ Oklahoma nữa. Rồi bữa nay thì phái đoàn ở đây cho đến cuối tuần thì nghe chương trình thì quý vị biết. Bây giờ chắc thầy Tinh Triết đọc chương trình. Tại vì quý vị mà nhận được cái chương trình đó là chương trình sơ khởi, còn bây giờ mới là chương trình chính thức. Nhưng mà dưới này thì cũng hơi vội nên bác sĩ Minh Quang dạ vâng thì có chữ phải sửa lại ở đây để Đại Đức Viên Giác, bên này Thái Lan Hòa Thượng Viên Giác rồi. Nhưng mà đầu tiên thì phái đoàn chúng tôi á, và nó là rất là mừng bởi vì đại hữu hội trưởng trong thời gian vừa qua thì cũng bị nặng lắm, thì cũng được thầy Thánh Trí cho biết rồi, thì cô Trung Ngọc cũng có liên lạc, cho nên tất cả quý thầy trong đoàn cũng có cầu nguyện. Thấy bác sĩ hôm nay của mình khỏe cho nên chúng ta mừng bác sĩ một tràng pháo tay lớn. Cũng không phải đơn thuần để mà có được những cái vị hội trưởng như vậy. Thì bây giờ thầy Thánh Triết, thầy Thánh Trí, thầy đọc sơ cái chương trình để quý vị nắm rõ.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin đọc cái chương trình khóa tu học của Kiều Hải Đức năm 2012. Thì thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2012, 7:30 PM đến 9:00 PM. Khai giảng khóa tu học thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012, 5:30 AM là thức chúng, 6:00 là tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 điểm tâm, 9:30 đến 11:00 Hòa Thượng Thích Như Điển giảng pháp, 12:00 Ngọ Trai, 2:30 đến 3:40 buổi chiều Thượng Tọa Thích Thông Triết giảng, 4:30 đến 5:40 buổi chiều Đại Đức Thích Thiện Đạo giảng, 6:30 là tiểu thực, 8:00 đến 9:30 tối mai là Đại Đức Thích Thành Bảo giảng, 10:00 là chỉ tịnh. Đó là ngày thứ tư, là ngày mai. Thứ năm ngày 10 tháng 5 năm 2012, 5:30 thức chúng, 6:00 tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 là điểm tâm, 9:30 đến 11:00 buổi sáng Đại Đức Thích Thiện Đạo giảng, 12:00 Ngọ Trai, 2:30 đến 3:40 buổi chiều Đại Đức Thích Hạnh Đức giảng, 4:30 đến 5:40 Đại Đức Thích Thánh Trí giảng, 6:30 tiểu thực, 8:00 đến 9:30 Đại Đức Địa Hòa Thượng, Đại Đức Thích Viên Giác giảng, 10:00 chuyển tính. Thứ sáu ngày 11 tháng 5 năm 2012, 5:30 thức chúng, 6:00 tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 niệm tâm, 9:30 đến 11:00 Đại Đức Thích Hạnh Đức giảng, 12:00 Ngọ Trai, 2:30 đến 3:40 Ni Sư Minh Huệ giảng, 4:30 đến 5:40 Đại Đức Thích Thánh Trí giảng, 6:30 tiểu thực, 7:00 Thượng Tọa Thích Thông Triết truyền giới Bát Quan Trai, 7:30 đến 8:40 Đại Đức Thích Hạnh Vệ giảng, 9:30 đến 10:30 tối thứ sáu đó là khóa lễ tịnh độ, 11:00 chỉ tịnh. Ngày thứ bảy là ngày 12 tháng 5 năm 2012, 5:30 là thức chúng, 6:00 tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 điểm tâm, 9:30 đến 11:00 Đại Đức Thích Hạnh Tuệ giảng, 12:00 Ngọ Trai, ngày hôm đó là quả đường, 2:30 đến 3:40 buổi chiều Đại Đức Thích Hạnh Bảo giảng, 4:30 đến 5:40 Ni Sư Minh Huệ giảng, 6:30 tiểu thực, 7:00 lễ xã giới bác con trai, 8:00 đến 9:10 thượng tọa Thích Thông triết giảng, 10:00 dĩ tịnh. Đó là ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày 13/5/2012, 5:30 thức chúng, 6:00 tọa thiền và trì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm, 8:00 là điểm tâm, 10:00 là lễ mộc dục, tức là lễ tắm Phật, 11:00 đến 12:00 sáng chủ nhật, Hòa Thượng Thích Như Điển giảng pháp, và trong đó có Đại Đức Thích Viên Giác và ca hát đó. 12:20 đến 11:00 đến 1:00 là lễ Phật đản, tức là sau khi Hòa Thượng giảng pháp và Thầy Viên Giác ca trong lúc Hòa Thượng giảng đó thì tiếp theo là lễ Phật đản. 1:00 là ngọ trai, 2:00 đến 4:00 chiều chủ nhật là Phật pháp vấn đáp và bế mạc khóa tu, 4:30 cho đến 6:00 là lễ truyền Bồ Tát giới đại gia nếu mà có đủ số người, 6:30 chiều chủ nhật là lễ thí thực cô hồn, và xong chương trình. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng.
Dạ, cảm ơn thầy Thánh Trí. Bây giờ trong đạo tràng này, quý vị nào đã học Bồ Tát giới đại gia này xin giơ tay qua. Quá trình coi như hơn phần nữa. Chiều nay tôi có vô, cảm ơn quý vị. Tôi có vô trong văn phòng đó hồi trước, xin đỡ với Châu Ngọc mang dùng cái quyển Bồ Tát giới dẫn ký của Hòa Thượng Trí Minh để giới thiệu với Phật tử chứ. Thế kỳ này đó, có quý vị nào phát tâm thọ Bồ Tát giới không, giơ tay coi. Trong này vẫn còn im lặng, chưa có người nào. Trong này chưa có người nào ghi tên. À, vâng. Quý vị tư đọc tờ báo Hà Đức, quý vị vẫn tu học, vẫn tụng giới. Đặc biệt là toàn là bác sĩ, nha sĩ cũng như là dược sĩ. Quý vị phát tâm tu như vậy là rất là quý. Đây là cái này là ăn đóng hay sao đấy? Hay là phát hành hay là sao? Giáo Bồ Tát thôi. Dạ. Dạ, thì cũng rất là hay là quý vị chỗ của quyển này nó nặng không biết. Quyển này rất là đặc biệt. Dạ, rất là hay. Hòa Thượng Thích Minh tu một đời rất là thanh tịnh. Hòa Thượng Thích Minh Việt Nam đúng không? Hòa Thượng Thích Minh Minh Nam Quy. Dạ, hơi lộn hơn. Thì quyển này quý vị nên có để đọc. Dạ, quý vị im lại, cái này cũng rất là đắt. Nhưng mà những người thọ Bồ Tát giới nên hành trì cũng như thực hành của tất hành những bản kinh, những bản giảng ký như vậy rất là hay. Vâng, thì phần của chúng tôi á thì giảng về tư tưởng Tịnh Độ Tông. Đây là một cái tư tưởng mà sau khi mà tôi đã nghiên cứu về Tịnh Độ Tông Trung Hoa, Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Tịnh Độ Tông Tây Tạng, và đặc biệt là Tịnh Độ Tông theo cái nhìn của người Âu Mỹ. Năm rồi chúng tôi có dịch một cái bản văn tiếng Đức là đi Quanden Text Des Amida Japanese Amida Buddhismus, tức là những bản văn căn bản của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Và tiếng Đức thì năm này cũng sẽ xuất bản, và đặc biệt là sau khi chúng tôi đã nghiên cứu rất là kỹ về những Tịnh Độ Tông của các nước, và đặc biệt là quyển Chách An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ năm rồi. Quý vị ở đây cũng đã ấn tống ở Thượng Tọa Nguyên Tạng. Sao cái pin này chắc nó cũ. Thượng Tọa Nguyên Tạng cũng như chúng tôi thì đã dịch ra tiếng Việt từ tiếng Anh. Năm rồi Thượng Tọa Thông Tiết có gửi nghe dùm xuống đây. Quý vị nào đọc hết quyển đó bây giờ tay thôi. Có một người đã hứa Châu Ngọc, cho đời hứa Châu Ngọc tràn pháo tay lớn. Bằng như vậy mà đọc hát, còn quý vị đến kinh về thờ không tội nghiệp chưa biết. Tôi viết tôi dịch rất là công phu, ngồi cực lắm. Cái người viết sách và người dịch sách chỉ mong là người ta đọc sách của mình dịch cũng không biết. Đọc hát nhưng không hiểu hả? Không nhớ giơ tay vì hổ bài. Thế thì trong quyển nó rất là hay, đặc biệt là về thế thì quý vị nên đọc, đặc biệt là Tôi muốn hệ thống hóa là cái tư tưởng của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Chúng ta không nhất thiết phải đi ngang qua ngõ Trung Hoa. Lâu nay chúng ta vẫn lấy Ngài Huệ Viễn làm tổ sư của Tịnh Độ. Nhưng mà tôi xây dựng một cái Tịnh Độ của Việt Nam chúng ta là từ Ấn Độ vẫn qua ngõ Trung Hoa nhưng mà đi trực tiếp sang Việt Nam, giống như là người Nhật. Người ta lấy tổ Tịnh Độ Tông là Ngài Nagarjuna, tức là Ngài Long Thọ. Ngài là tổ của 8 tông phái thiền, tịnh, mật, cũng như là những cái pháp môn khác, chứ không phải chỉ là một cái tông Tịnh Độ. Nhưng mà qua cái tác phẩm Phật Trụ Tỳ Bà Sa Luận, trong đó có phần Thập Địa Bồ Tát đó, Ngài chú giải rất là căn bản, cho nên Ngài Vasubandhu 2 thế kỷ sau đó thì Ngài lấy cái tư tưởng này để viết Vãng Sanh Luận Chú. Và trong Vãng Sanh Luận Chú này vẫn lấy cái tác phẩm Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận để làm chính. Thì vậy cho nên những học giả, những sử gia về Phật giáo của Nhật Bản, người ta lấy Ngài Vasubandhu là sơ tổ Tịnh Độ Tông của Ấn Độ, cũng vừa là sơ tổ Tịnh Độ Tông của Nhật Bản, của Trung Hoa. Mình cũng có thể là lấy Ngài làm sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Ngài Vasubandhu là đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông của Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, của Việt Nam luôn. Nhưng mà khi rẽ tẻ qua cái ngã Trung Hoa đó, thì có Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước và Ngài Thiện Đạo. 3 vị tổ này đó là rất là quan trọng, bởi vì xiển dương cái tinh thần Tịnh Độ trực tiếp từ cái tinh thần của Ngài Nagarjuna và Ngài Vasubandhu. Vẫn lấy 3 kinh Tịnh Độ lần chính, đó là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Tiểu Bản A Di Đà. Nhưng bây giờ thì tôi tóm gọn là thật là kỹ nữa trong cái nội dung của kinh A Di Đà. Như quý vị chúng ta thường thấy là có chiêm đốt pháp, có nước tắm công đức, có hoa sen nhiều màu lớn. Thì những cái vật này đó là tự nhiên nó có, hay do đâu nó có quý vị? Do đâu mà có? Đó, cho được hứa cho Ngọc Trần pháo tay nữa. Do Đức Phật A Di Đà mà có, cho nên tôi chỉ tóm được 2 chữ thôi. Nếu quý vị nghĩ về kinh Di Đà là nghĩ 2 chữ hóa sanh. Sự hóa sanh này là do Đức Phật A Di Đà tạo nên, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Nói như Ngài Thân Loan Xin Lăng Xu Ninh á, Ngài là giáo tổ của Tịnh Độ Chân Tông thế kỷ thứ 13. Ngài nói một người có mắt và một người đuôi á, 2 người cùng đi trên một chiếc thuyền qua bên kia bờ của sông rồi, thì sự đến của người đuôi và người có mắt là giống nhau hay khác nhau quý vị? Sự đến của người đuôi và người có mắt giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Vậy thì người trí kẻ ngu, người hiền kẻ thời dại, người thông minh kẻ không thông minh, đàn ông hay đàn bà, con trai con gái, bất kể là ai, qua các pháp môn Tịnh Độ cũng đều được giải thoát sanh tử luân hồi. Nhưng khi đến cảnh giới giải thoát không phải là giống nhau hết, bởi vì qua cái nguyện lực, qua cái pháp môn tu của mình mà làm cho mình được ở cái cảnh giới nào cao nhất hay là vừa vừa hoặc là thấp nhất trong cái cảnh giới gọi là thai cung biên địa, nhất là đối với những người mà phạm tội ngũ nghịch hay là nhất xiển đề. Thì trong trường hợp những người phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề thì chỉ có khả năng về ở thai cung biên địa mà thôi. Bây giờ ai biết thai cung biên địa là gì? Thai cung biên địa là nơi được vãng sanh về ở hạ phẩm hạ sanh, chỉ có một điều lợi lạc là không có bị luân hồi sanh tử chi phối, nhưng phải nằm ở trong hoa sen 500 tiểu kiếp mới nghe được danh hiệu của Bồ Tát, cũng như mới thấy được hình bóng của các vị Bồ Tát, cũng như là sau này thì mới chư Phật. Cũng như những người mà sinh về ở bậc trung á thì mới gặp Đức Phật A Di Đà liền được. Những người sanh về bậc thượng đó thì mới gặp Đức Phật A Di Đà liền. Những người sanh về bậc trung á thì chỉ gặp Quan Thế Âm Bồ Tát liền. Còn những người sanh về bậc hạ đó thì chưa có gặp. Bây giờ quý vị ở nước Mỹ nè, quý vị gặp Tổng thống Obama dễ không? Đâu đơn giản vậy sao đòi gặp Phật liền được đâu, phải không? Thì mình cũng phải tu qua bao nhiêu giai đoạn cũng đấy, Obama thì cũng qua bao nhiêu cổng mới tới, cho nên là tới liền được. Thì Phật cũng vậy thôi, Bồ Tát cũng vậy thôi, mình dùng những cái năng lực của mình mới có thể đến được cái chỗ mà cao cả giải thoát như vậy. Rồi thì kinh Vô Lượng Thọ có hai phần. Phần đầu là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, và phần sau đó là nói về đời ác ngũ trược cũng như những lời thệ nguyện. Thì tôi chỉ tóm gọn lại chỉ ba chữ thôi. Ba chữ đây là theo những vị tổ như ngài Honen Sonin, tức là ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, tức là thầy của ngài Thanh Loan. Thầy thì chủ trương là vãng sanh là do tự lực niệm Phật A Di Đà để được vãng sanh, nhưng mà trò đó thì nói thưa thầy không có phải. Muốn vãng sanh đó thì phải nhờ tha lực của Đức Phật chứ không thể nhờ tự lực được. Đó tức là giữa thầy và trò có cái sự sai biệt ở thế kỷ thứ 13 của cái tông Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản, nó khác nhau nó như vậy. Thế thì trong cái phần này á, tôi tóm được là bổ nguyện lực là gì? Sự thành Phật của mình, sự vãng sanh của chúng ta được về thế giới Tây Phương Cực Lạc là do cái lực của Đức Phật A Di Đà phát nguyện, chứ không phải là do tự mình để mà thành tựu được. Cái bản nguyện lực nó rất là quan trọng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ quý vị chỉ cần nhớ ba chữ thôi: bổn nguyện lực. Kinh A Di Đà là hóa sanh, còn kinh Vô Lượng Thọ bây giờ thì tôi dịch số tác phẩm tiếng Anh cũng như tiếng Đức cho những vị tôi thấy những nhà học giả của Âu Mỹ người ta phát hiện cái điều mới như thế này. Người ta nói những người mà tu theo pháp môn Tịnh Độ là những người hướng về cái hướng của bái Hỏi giáo của Iran và Iraq. Cái này mới là lạ. Vậy thì nó liên hệ gì với Iran và Iraq? Mà đó là Ấn Tụng Đại Sư của Trung Hoa, của Đài Loan nói, mà đó là của học giả Steyr Christian của người Đức nói. Thì tại sao nó liên hệ với Iran và Iraq? Quý vị thấy phía sau tượng A Di Đà có hình của ngài có cái gì lạ? Thấy có gì lạ không? Quý vị không thấy gì hả? Hình lửa nhiều lắm. Đó là mỹ hình vòng hào quang, nhưng phải đó là lửa. Lửa này nó liên hệ với bái Hỏa giáo của Iran và Iraq. Và cái Tây Phương là hướng về phía Tây, từ Đức Phật mà nói về các nước. Bên Đông thì có Nhật Bản, có Trung Hoa, có cả Việt Nam mình. Mà bên Tây thì có Iran, Iraq, xứ ngàn lẻ một đêm. Mà tại sao nó lại có sự liên hệ này? Bây giờ nghiên cứu ra thì tôi mới thấy có những điểm rất là hay. Ngày xưa thời Hồng Vương thì từ miền Nghệ An, Hà Tĩnh của mình vô tới miền Nam, vô tới Cao Nguyên, qua tới Thái Lan chỉ có một cái biên giới thôi. Và qua tuốt tới biên giới của Ấn Độ có một nước thôi, không có nhiều nước. Nước đó tên gì ai biết? Ai biết nước đó tên gì không? Nước đó tên là Phù Nam Quốc. Cái này bây giờ phải tìm trong Đại Tạng Kinh mới có, trong lịch sử người ta nó Phù Nam Quốc, tức là một cái nước mà cái biên giới rộng như vậy. Cho nên đất nước Việt Nam mình có một dân tộc Chàm, mà dân tộc Chàm đó thì họ theo đạo gì quý vị? Đạo gì? Đạo Bà La Môn. Tại sao giữa quê hương Việt Nam mình có một cái dân tộc theo Bà La Môn giáo? Lý do đó là tại vì họ ngày xưa cái biên cương của đất nước miền Nam Việt Nam mình cho tới Thái Lan, mà qua tới với Ấn Độ đó là một nước thôi. Vì vậy cho nên chúng ta ảnh hưởng Ấn Độ giáo. Và mới đây nè, có một cái khảo cổ học ở miền Bắc Việt Nam, người ta được đào lên nhá đồ sơn Việt Nam đó, một cái stupa, một cái bảo tháp thời Xá Lợi của vua A Dục Asoka, có niên đại là 2300 năm lịch sử. Cái này còn phát hiện mới nữa. Cho nên khi mà vua A Dục dựng 84.000 ngọn tháp á, trong đó có, bây giờ thì mới đào được ngọn tháp ở Đồ Sơn của Việt Nam thôi, có thể trong tương lai sẽ có nhiều ngọn tháp như vậy nữa. Thì chứng tỏ rằng đạo Phật đã có mặt ở Việt Nam chúng ta, không phải là thời Hồng Vương thứ 18 như học giả Lê Mình Thác, giáo sư Lê Mình Thác đã chứng minh. Bây giờ còn sớm hơn 200 năm nữa, tức là thời vua Dục đã có rồi. Thì lý do như vậy đó, cho nên phía bên Đông á, đạo Phật đã truyền sâu vào, và phía bên Tây đó, đoàn truyền giáo của vua Dục đi đến Iraq và đi tới những xứ Alexandria. Quý vị nào đi nước Alexandria rồi giơ tay coi, quý vị biết nằm đâu không? Không biết, chỉ biết nước Mỹ thôi, không biết nước nào nữa. Hầu như ở Mỹ chỉ biết tiếng Anh thôi, không biết tiếng gì hết. Mấy ông châu, mấy đứa trẻ là 3-4 tuổi thì còn nhỏ, nhưng mà học tiểu học á, là mấy em nó học phong học là 4 ngôn ngữ mà. Tức là hồi xưa Hòa Lan, là mấy xứ Bắc Âu là học tiểu học là phải học 4 ngôn ngữ mà. Xứ Mỹ là xứ dốt ngôn ngữ nhất thế giới, là chỉ biết tiếng Anh thôi chứ không biết tiếng nào khác. Nhưng bác lớn tuổi thì còn biết tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, là hỏi tiếng gì không biết. Từ người Mỹ rất là hãnh diện, lỗ mũi rất là cao, tiếng Anh lên tới national language, không cần học tiếng nào đó. Xứ Alexandria là cái xứ nằm trong xứ Egypt, tức là Ai Cập đó. Ai Cập là xứ Bắc Phi. Thì cái xứ này đó là xứ mà Đức Chúa, trong lịch sử của Đức Chúa Giêsu Christ, sinh ra Israel và có 12 năm vắng mặt ở Israel. Thì câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa đi đâu? Ngày hôm nay những học giả của người Đức á, họ trả lời cho cái vấn đề này là Giêsu left từ Jerusalem đi Ấn Điền. Đức Chúa đã sống 6 năm ở tại Ấn Độ do những đoàn truyền giáo của vua Ai Dục. Tại vì hầu đó Israel bị nạn, cho nên Đức Chúa phải qua xứ Alexandria gần Iran và Iraq đó, để tị nạn. Vì vậy cho nên đoàn truyền giáo vua Dục dẫn Chúa Giêsu về với Ấn Độ để học đạo. Hay như vậy đó. Thế bây giờ những cái phát minh này á, giáo hội La Mã không có phản ứng, có nghĩa là không có chối bỏ mà cũng không có chấp nhận. Là những học giả người Đức khi mà họ phát hiện ra như vậy, không phải đơn giản nói những chuyện liên hệ đó với tổ tông của ta, không phải là chuyện bình thường. Dạ, cho nên cái tín ngưỡng Di Đà là cái tín ngưỡng mà hướng về phương Tây, và phương Tây đây gần nhất là những xứ của Bái Hỏa Giáo đó, là mới có phát minh mới nhất. Mà Đông Phương thì có ngài Ấn Thuận chấp nhận điều đó, và Tây Phương là những học giả của Đức, những học giả của Pháp. Học giả Mỹ thì tuy chưa thấy, nhưng học giả Đức và học giả Pháp, người ta đã chấp nhận cái tư tưởng là Bái Hỏa Giáo của những người theo pháp môn Tịnh Độ. Như bây giờ trong cái quyển mà tư tưởng Tịnh Độ mà tôi viết năm nay á, tôi muốn ngắn gọn hơn là người Phật tử Việt Nam chúng ta vẫn niệm Phật, nhưng mà chúng ta không có quán tưởng. Cho nên bây giờ tôi thêm cái niệm Phật và quán tưởng theo các bản kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó thì thứ nhất kinh Di Đà là hóa sanh, kinh Vô Lượng Thọ tức là bổ nguyện lực, và kinh Quán Vô Lượng Thọ là niệm Phật và quán tưởng. Bây giờ quý vị tập nhớ chừng đó thôi, chứ ít bây giờ thì nhớ đủ thứ câu dài nó mới như Đạo Phật. Cái bữa mà ngáp ngáp rồi là không nhớ gì hết trơn, thì nhớ hai ba chữ đủ rồi, cho đừng có nhớ nhiều, nhớ chừng đó chữ đủ rồi. Thì bản thân chúng tôi thì giảng về tư tưởng Tịnh Độ Tông, còn Tịnh Độ Thông Tiết thì chúc thầy sẽ giới thiệu phần của thầy sẽ giảng về cái gì, cũng như số quý thầy thì khi lên giảng thì sẽ giới thiệu cái đề tài của mình giảng, để cho nó thích hợp. Quý vị ở đây thì tu học rất là lâu dài, đa phần là giới tri thức, nhưng quý vị phát tâm được cái sự đến với đạo như vậy thì rất là quý. Thì đó là cái chương trình, và mong rằng nếu mà mỗi buổi sáng chư tăng ni tụng kinh Lăng Nghiêm như ngồi thiền vào lúc 6 giờ, nếu quý vị ở lại tu học cũng có thể tụng kinh chung với chư tăng, thì là một cái điều rất là đáng quý. Và phần chúng tôi đến đây thì xin hết, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Anh em đọc bài giờ mời chúng ta thông tiết.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng trưởng đoàn, thượng chư tôn đức, thưa tất cả quý huynh đệ có mặt hôm nay, lời đầu tiên thông triết ấy, là đi theo hòa thượng rất là nhiều nơi, nhưng mà có những nơi, những đô thị, những thành phố lớn, nhưng mà cái ngày khai giảng không được đông những quý vị mà tới nghe pháp được như thế này. điều này chứng tỏ tinh thần cầu học chung chúng ta đang phải có học chung. Và cái điều thứ hai đó là Thông Triết cũng có cái thiền viện, và mỗi lần đoàn về đi nơi nào thì Thông Triết nhận lời dạy của Hòa Thượng Trưởng Đoàn, là Thông Triết cũng chia sẻ Phật pháp hai thời một thời. Nhưng mà riêng đặc biệt đó, về tới cái chùa nhà của mình thì Thông Triết không dám nhận thờ nào hết. Lý do là vì Thông Triết thấy bác sĩ Minh Quang và cô Châu Ngọc đó, từng người vào đưa áo tràng cho và lo lắng như vậy, thì Thông Triết nhớ lại hình ảnh của mình. Cho nên cái gì thấy tuy là ở chùa nhà mình không giảng, không nói, nhưng mệt bằng ba lần cái đi giảng. Tại sao? Mình phải lo, cái gì cũng chạy hết, chạy đủ thứ. Có như vậy đó mình mới thấy là cái người mà chăm lo như giờ này chúng ta ngồi để yên ổn đây, quý vị có biết là bao nhiêu tháng trước lo trồng bông, rồi lo chưng bông, rồi tiếp trước đoàn về, trách nhiệm rất là lớn. Cho nên đó là một điều mà cái này có phúc chung của tất cả huynh đệ mình tại đây được hưởng nhờ cái phần đó. Và quý vị thấy tại sao mà quý vị tạo tượng các chùa công đức nhiều, là khi xưa Vua Lương Võ Đế tiền kiếp ông Triều Phu, mà chỉ cần có che được có cái mái để che nắng Đức Phật thôi, mà làm cho trên đầu của Đức Phật được mát mẻ, thì sau này ngồi trên đầu của mọi người là làm nhân vương, là làm vua. Thì cái đoạn đó đoạn sau thì chúng tôi trình bày một cái phần, chúng tôi là trong cái khóa này thì chúng tôi chủ trương theo lời của Phật dạy là cứ hoàn thiện nguyện, tức là thiền tịnh song tu. Mà cái phần này xin thưa quý vị, với giáo lý nhà Phật thì không có thiền, không có tịnh, không có mật, phải không? Sơn ngơ ngơ trời. Tại vì Đức Phật nói này, các tỳ kheo, giáo lý Như Lai cũng như có một vị, giống như biển có một vị là vị mặn, giáo lý Như Lai có một vị là vị giải thoát. Tu thiền hay tu tịnh độ hay tu mật tâm cũng đều đưa con người tới giải thoát được hết. Cho nên là cái giáo lý thì không có thiền, không có tịnh, không có mật, chỉ có một vị giải thoát. Nhưng mà pháp môn thì có, phải không? Pháp môn thì có thiền, có tịnh, có mật. Ai học pháp môn nào mình tu thì được. Nhưng có một điều Thông Triết đi nơi này đi kia thấy, và từng là người xuất gia thì đã ở vị trí cư sĩ như quý vị cũng rất lâu năm, rất nhiều năm, cho nên có hiểu được. Và đa số nếu mà huynh đệ tới đây đã ngồi như vậy nè, phải đi làm từ trong hãng rồi về chưa ăn cơm rồi về tới nghe pháp, phải không? Chứ phải ai cũng mà có no bụng hết đâu. Như vậy đó thì nói cái quý vị nào mà từ ở hãng về đây cứ cười miếng chi vậy? Mà cái đó là mừng đó. Phải cười miếng chi là nói ở Sài Gòn, còn chúng tôi ở vùng quê ở Châu Đốc đó thì gọi cười móng kho. Cho nên cái tinh thần mà cầu học đó, huynh đệ nghĩ thí dụ đi chùa nào bất kỳ, đông thì đông tới chùa, nhưng mà bữa đó đi cúng 50 dĩa trái cây, 2-3 ốp nhang, rồi bữa đó em đi tu rồi. Tu chưa? Chưa phải đâu. Cho nên rồi làm cái gì á thì ở chuyện nhà thì lo nhiều hơn, chứ còn cái chuyện tu học nó quan trọng mà lại quên. Thì các vị tổ nói là người đời nào sống 100 năm, lòng lo thế sự 1000 năm chưa vừa, mãi lo nhớ chuyện ăn thua, việc tu lo nhẹ mà nặng lo việc đời, phải không? Đó là tâm trạng chung của chúng tôi ngày xưa. Bây giờ các vị chắc không còn vì ham tu học gì là không có. Nhưng mà vị nhớ hỏi thử 10 chùa, 10 vị Phật tử đi chùa mà hỏi cái lời Phật dạy đầu tiên mà giảng thời pháp đầu tiên là tứ đế đó, khổ tập diệt đạo đó. 5 anh em ông Kiều Đường Như đều chứng quả hết, ngộ đạo hết. Bây giờ hỏi thử, đừng hỏi chi chứ tứ đế, hỏi một đế thôi, đế nào phải đạo, không phải rượu đế nha, cười. Là đạo đế là con đường mà đi tới ngộ đạo đó, tức là 37 phẩm trợ đạo. Mà hỏi một người Phật tử nào, hỏi 100 người, hỏi được hiểu được bao nhiêu người hiểu rành rẽ, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Hiểu được gì? Được bao nhiêu phần trăm? Rồi bây giờ hiểu được cho 50% đi là tốt rồi đó. Mà 50% hiểu được rồi mà biết ý nghĩa rành rẽ đó, được bao nhiêu phần trăm? Rồi bây giờ hiểu được rành rẽ rồi những cái ý nghĩa đó, rồi thực hành được bao nhiêu phần trăm? Sao ngơ ngơ trời? Không lẽ không nhớ? Thì tôi nói nè, nghĩa là hiểu, nói được nhưng mà hành được á, dễ hay khó? Khó. Khó mình mới tu mà mình mới nhớ. Giờ chúng tôi thí dụ như hiện giờ một ông giáo sư dạy về bơi lội, bơi ngửa thế nào, bơi úp thế nào, bơi sải thế nào, rồi lặn thế nào mà chưa từng xuống nước. Còn một người thì không có biết cái cách bơi, nhưng mà quen ở cái vùng sông nước, ở biển đi làm cá thì nhảy xuống nước thì lội được. Nhưng mà hai người đó đi lỡ trên chiếc tàu mà tàu chìm thì người nào sống? Người dạy cách bơi mà chưa từng xuống nước bơi sống không? Đừng nói chết, nói về Bạc Liêu á. Cũng vậy, chúng tôi có cái điều mà chúng tôi thấy nhiều vị dạy rất là hay là quá ham đời, việc tu học bỏ quên, tai nạn nặng còn hơn bị nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất Phật Pháp rồi muôn kiếp khó kiếm cho ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất Phật Pháp khổ ra vô số. Bị cháy nhà một đời nghèo khổ, mất Phật Pháp rồi muôn kiếp sầu đau. Cái gì nghĩ có đúng không? À, đúng vậy. Thì mỗi lần mà vào đây, khi mà mình vào học rồi đó, thì off cái riêng lại của cái cell phone và chuyện gì ở nhà để ra đi. Mình tu học có phước hậu hướng cho em, cho cháu, cho ở trong nhà nữa. Thành ra mình, các vị thấy ngồi thiền, tụng kinh, nghe kinh đều có phước hết. À, và mình thường thường nói tôi đâu có làm gì đâu, tôi đi chùa không làm giúp ở nhà, mà có giúp không? Nghe kinh rất có phước nhiều, tụng kinh có phước nhiều, hậu hướng có phước cho người thân mình. Do đó chúng tôi thì giới thiệu một phần sơ, để rồi những giờ tới nếu chúng tôi có giờ thì thậm chí sẽ trình bày. Còn riêng đây thì để nhường lời lại cho quý thầy, thì thậm chí chỉ mong làm sao quy tất cả huynh đệ giữ y được như thế này, được cái tâm cầu học thế này. Và chúng tôi thì thấy anh Minh Quang và cô Châu Ngọc thì chúng tôi nhớ tới cái chùa của mình. Những người quý vị có trách nhiệm, quý vị thấy đây là một cái điều rất là quý giá. Quý vị có phúc lành ở cái vùng này, có những người xả thân để lo cho đạo, cho Phật Pháp. Đây là cái điều mà những vị đó đã từng tu nhiều rồi. Và cái gì làm sao đáp được cái lòng, giống như theo Hòa Thượng nói, ngồi viết mà dịch ra từng trang mà rồi để lên mà không đọc. Chẳng hạn như thế vị nào mà làm bài thơ mà đưa cho người ta hỏi chị xem chưa, lâu quá bận gì có chưa xem. Cũng có người nói trời chị ơi đi coi cái phim này hay lắm chị, em có người ta nói hay dữ lắm mà phim này hay chị coi chị sẽ khóc liền. Ta hỏi mà chị coi chưa, nói chưa. Tôi mô Phật về Phật Phật thế này là dạ xin tất cả.
Vâng, thưa quý vị, đáng lẽ là mỗi thầy phải giới thiệu chút, nhưng mà mỗi thầy sẽ có hai thời giảng cho quý vị, mỗi lần tới tiếng rưỡi đồng hồ. Thứ chắc hôm nay thì cũng không có cần phải nói gì thêm nhiều, tại vì chúng ta còn phải chụp hình lưu niệm, còn những cái hoặc là quý vị muốn chụp hình riêng, nhiều lúc muốn chụp với quý thầy không biết làm sao mà chụp. Thì hôm nay thì chắc cái phần này đến đây mời quý vị đến dạy hồi hướng, và sau đó thì chúng ta cùng chụp hình lưu niệm đó.